Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về con nhện. Vào độ cuối mùa thu, trong những cánh đồng lúa và vườn trồng bông vải tại Trung Hoa ngày nay, người ta thấy nông dân thường dựng lên những túp lều nhỏ làm bằng rơm, cao vào khoảng một thước, rải rác khắp nơi. Không phải là để nuôi súc vật, cũng không phải là bẫy chim hay chuột, mà chính là nhà cho những con nhện vào ẩn trốn trong lúc thời tiết lạnh. Thông thường về mùa đông, nhện vì lạnh bị chết hết và nhiều tháng sau mới thấy chúng sinh sôi nảy nở. Nông dân Trung Hoa làm lều cho nhện để đến mùa xuân nhện có thể xuất hiện sớm hơn, sẵn sàng vào đồng lúa hay vườn bông bắt sâu bọ. Vì lúc ấy lúa vừa mới cấy và bông vừa mới trồng. Bảo vệ đời sống nhện và cho nhện được xuất hiện sớm như vậy, người Trung Hoa đã làm cho lúa gia tăng năng suất và tránh được việc dùng hóa chất để diệt sâu bọ. Vì dùng thuốc trừ được sâu nhưng lại gây ra các phản ứng phụ. Mặc dù người Trung Hoa là dân tộc đầu tiên biết dùng sức nhện đại quy mô để diệt trừ sâu bọ, các nhà chuyên môn về nông nghiệp tại Mỹ và nhiều nước khác cũng đã biết tiềm năng của nhện và cũng đã dùng nhện vào canh nông ít nhiều. Thường thì người ta hay nhầm nhện với các côn trùng khác. Thật ra nhện thuộc về một lớp sinh vật riêng gọi là lớp nhện. Sinh vật này là kẻ thù của sâu bọ, giết hại côn trùng nhiều hơn các thứ thuốc trừ sâu. Theo một cuộc ước tính, trong một ngày, nhện trên thế giới giết hại đến mấy tỷ côn trùng. Nhưng giết hại côn trùng cũng mới là một trong nhiều công dụng của nhện đối với đời sống con người. Thường thường người ta hay dùng nhện để nghiên cứu về thuốc chữa các bệnh về trí óc. Willa Whitcomb, giáo sư côn trùng học của Viện Đại học Florida, Hoa Kỳ, đã từng ca ngợi loài nhện hàng mấy chục năm, đến nỗi đồng nghiệp gọi ông ta là người nhện Florida. Nhà khoa học này đã khám phá ra nhiều tài năng khác của con nhện nữa. Thí dụ như loài nhện chuối là một con nhện nhỏ, màu xám nâu, thường không gây hại gì cho người, hay sống trong các vùng khí hậu nóng. Giống nhện này rất thích ăn rán, vì vậy có nó trong nhà là gần như loài rán không thể nào sống được và nhà sẽ được sạch rán. Tại Trung Mỹ, người ta luôn luôn để giống nhện này sống trong nhà mà không diệt đi, vì không những nó giết rán mà lại còn giết cả những con thằn lằn nhỏ thường bám trên tường nhà nữa. Một loại nhện thứ hai mà giáo sư côn trùng Whitcomb dùng đó là loại nhện chó sói, dài độ 2 cm, sống trong các đồng ruộng thường. Người ta nhận thấy rằng trong các vườn trồng đậu nành và bông, cứ để những vạt cỏ dại chung quanh cho giống nhện chó sói sống thì sâu bọ trong vườn sẽ được trừ hết. Một nhà khoa học khác phủ đất giữa các cây táo trong một vườn táo đã bị bỏ đi vì sâu tàn phá, sau đó nhận thấy rằng nhện sinh sôi nảy nở nhiều và sâu táo hoàn toàn bị tiêu diệt, vườn táo này sinh quả rất tốt. Một nhà trồng tỉa khác nhận thấy rằng nhện có thể giết hại giống dẹp, làm hại cây hồ đào pecan, khác hẳn với các loại sâu bọ khác. Khi không có mồi thì bỏ đi tìm mồi. Nhện này vẫn ở một nơi, vì nó có thể nhịn đói hàng tuần lễ để chờ khi có mồi thì bắt. Vì vậy, nó giết hại được nhiều loại côn trùng mà nhà nông nhiều khi chưa biết là có loại côn trùng đó nữa. Một nhà nghiên cứu về rừng đã kể nhện là một trong các loại thuốc trừ sâu làm hại mầm của loại cây bách, cây thông. Vì mỗi một con nhện có thể ăn đi 5 hay 6 con sâu ăn mầm cây này mỗi ngày, và một đàn nhện có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản giống sâu này lan rộng cả một khu rừng. Nhện cũng bắt cả những con bướm sâu loại gypsy nguy hiểm cho cây rừng nữa. Mặc dù có một số loại nhện nguy hiểm như loại quá phụ đen hay là loại nhện sống ẩn giật màu nâu, đa số nhện đều không làm hại gì cho người cả. Các xã hội Tây Phương thường có ý nghĩ coi con nhện là con vật ghê gớm. Thực ra không hẳn như vậy. Nhưng những loài côn trùng thì phải tránh xa con nhện. Vì nhện có một phương pháp săn mồi rất tinh xảo. Đó là phun chất độc của nó vào con mồi. Chất độc này thật ra chỉ làm con mồi bị mê đi. Nhưng khi con nhện đến gần một con mồi, thường là một con ruồi, thì nó phun ra một tia chất độc thật nhanh, đến nỗi con ruồi không thể nào tránh thoát. Sau đó nó nhả tơ ra cuốn lấy con ruồi thật chặt. Lúc ấy nó cắn con mồi và tiết độc chất từ răng nó để làm cho con mồi tê liệt. Nọc độc của nhện có ảnh hưởng rất mạnh đối với hệ thần kinh của côn trùng nói chung. Nọc độc nhện thường làm thay đổi hóa chất làm nhịp cầu nối từ các đầu dây thần kinh đến các bắp thịt của côn trùng. Sau khi bị nhện cắn, óc của côn trùng vẫn tiếp tục đánh các tín hiệu ra, nhưng tín hiệu không bao giờ đến cơ bắp được. Như thế là côn trùng không có sức mạnh di chuyển nữa, phải ở yên một chỗ cho nhện đến bắt sống. Người ta đang nghiên cứu về nọc độc của nhện để chế tạo các loại thuốc chống lại bệnh động kinh và các thứ bệnh quên lãng của người già. Loài nhện dệt tơ cũng săn mồi rất giỏi. Loài nhện tam giác thường là một lưới nhện hình tam giác, nhưng nó giữ chặt một đỉnh. Khi một con mồi chạm vào lưới, nó buông ngay đỉnh nó đang bám ra. Lưới nhện như vậy quấn lấy con mồi. Loài nhện khác dệt một cái ống trông như ngón tay bẻ gãy của một chiếc găng tay, thò lên trên mặt đất. Con nhện ngồi ở bên trong chờ đợi. Khi con côn trùng bò lên trên mình ngón tay đó, con nhện cắn chân nó và giữ thật chặt. Chẳng bao lâu con mồi bị tiêm chất độc tê liệt và nó bị bắt làm mồi. Điều làm cho các nhà khoa học để ý nhất ở con nhện là sợi tơ nhện. Mỗi sợi tơ trông thật mong manh, nhưng có nhiều loại so ra bền chắc hơn thép. Lưới nhện khi đan thật dày, vừa thu giãn lại vừa bền, như những sợi dây dùng để làm dù. Người ta nghiên cứu tơ nhện để chế tạo một loại sợi tơ tương tự, có thể dùng làm áo giáp chống lại đạn bắn vào. Trong rừng tại Tân Guinea, có một loại nhện tên là Nephia maculata, có thể dệt những lưới nhện to hơn vành xe đạp, con cái to hơn con đực đến 300 lần, to đến bằng một bàn tay người. Thổ dân thường hay ăn thịt loại nhện này. Tất nhiên là không ai nghĩ đến việc ăn nhện vì nhện thật là nhỏ bé. Nhưng nhện có thể giúp cho những nhà trồng tỉa rất nhiều mà có khi người ta nghĩ rằng nó chỉ làm hại, chuyên diệt nó đi. Thật ra nhện là một côn trùng nên bảo vệ hơn cả. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. Buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai. Buồn trông chinh chức sao mai, sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao mờ. Những câu ca dao này đã in sâu vào tâm hồn Việt Nam của chúng ta từ bao thế hệ, mô tả một nỗi buồn thương, cô đơn, mong nhớ. Hình ảnh một ao cá, một đêm sao, một con nhện nhỏ bên cạnh một tâm hồn cô đơn làm cho tình huống càng vắng vẻ, lạnh lùng. Con nhện chỉ được nhìn qua thi văn như là một côn trùng nhỏ vô tình có mặt trong cuộc đời này, góp phần vào chỗ thiếu vắng của tình thương, của tình yêu. Nhưng đối với nhà khoa học, với nông dân, thì con nhện có nhiều công dụng, mặc dù loài người có biết đến hay không. Con nhện cũng như nhiều sinh vật trên đời này, nhiều khi chúng ta tưởng chúng là kẻ thù của loài người, hay là vô tình được sinh ra. Nhiều người còn thắc mắc không hiểu tại sao chúng có mặt trên đời này nữa. Con người nhiều khi cũng bị coi như vậy. Có khi chính chúng ta tự hỏi, không hiểu mình sinh ra đời để làm gì? Mình có phải là một sinh vật thừa thãi trong đời này hay là không? Thật ra con người khác hẳn mọi sinh vật. Thiên Chúa đã tạo nên con người để quản trị sinh vật, để ca ngợi Thiên Chúa và nhất là để giao tiếp với Ngài. Con người từ khi phạm tội chống lại Thiên Chúa đã chối bỏ Thiên Chúa và bắt đầu sống lẫn lộn với các sinh vật khác, quên hẳn đi mình là một sinh vật thượng đẳng, được sinh ra, được thương yêu và đóng một vai trò trong không gian, thời gian mà Thiên Chúa đã đặt vào. Mỗi chúng ta đều có chỗ đứng trong đời sống, và không một người nào là dư thừa hay là được sinh ra vô mục đích. Một điểm quan trọng hơn cả là Thiên Chúa biết rõ từng người một. Chính Chúa Giêsu đã hy sinh chuộc tội cho mỗi một người. Và một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu. Cuộc đời không vô nghĩa nếu ta biết rõ mình sống để làm gì. Muốn biết rõ ý nghĩa của cuộc đời, mọi người cần trở về với Thiên Chúa, tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu và bằng lòng nghe lời Chúa truyền dạy cho mình. Con người chỉ thật sự cô đơn khi không có Chúa làm chủ trong tâm hồn mình đó thôi. Muốn ra khỏi cô đơn ấy, hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa sẽ làm chủ con người của quý vị, của các bạn, và quyền năng của Chúa sẽ cho quý vị và các bạn thấy rõ hướng đi của đời mình, và quý vị và các bạn sẽ thấy rằng cuộc đời mình không vô nghĩa chút nào. Mong quý vị và các bạn tìm đến tin nhận Chúa ngay hôm nay.
Chúa cho đến mãi mãi luôn.